Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý khán giả, bây giờ là 7:31 tại Texas và sau đây kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiếp mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Thời tiết lạnh quá lạnh cô Thu Nga ơi, nên là có một số người đã bị bệnh.
Đúng rồi, có một số người đã bị bệnh rồi, thời tiết lạnh quá. Và năm nay người ta nói rằng cái con vi trùng cúm đó nó mạnh hơn những năm khác. Vì vậy cho nên đúng là cũng đã có nhiều cái trường hợp mà cũng đã chết người. Và bây giờ thì cúm nó hoành hành ghê lắm. Và người ta nói rằng chưa đâu, mới có thấy là cái câu tiếng Mỹ mà họ nói cũng vui vui là you ain't seen nothing yet. Tức là bây giờ mình nghĩ rằng cúm nó đang hoành hành, nhưng mà họ nói là chờ 1-2 tuần nữa thì còn hoành hành hơn nữa. Vì vậy cho nên là quý vị nào mà chưa có đi mà chích cúm đó thì nên đi chích, Quảng Hưng chích chưa?
Vâng, thưa chị là chích rồi. Cúm thì quý vị phải chích sớm. Nghe nói là chúng ta cũng còn khoảng 1 tháng cho đến 2 tháng nữa là cái mùa cúm mới qua. Nhưng mà nói về cái thời tiết thì năm nay nó rất là lạ. Chúng ta thấy là thành phố Houston ít khi mà có thể có tuyết trước thành phố Dallas được. Vậy mà năm nay Houston lại có tuyết. Và ngày hôm nay cũng có là cái hiện tượng rất là lạ từ ngày hôm qua, khi mà những cái tiểu bang như là Florida chẳng bao giờ có tuyết, thế mà nó có tuyết. Các cư dân ở đây bây giờ đó thì họ đang chuẩn bị để mà đón một cái trận bão mùa đông. Tuyết cũng như là đá và gió rất là mạnh đã thổi đến cái khu vực từ phía đông của Hoa Kỳ. Và cái tình trạng này nó càng thêm tồi tệ sang cho tới ngày hôm nay ở những cái khu vực như là Carolina hoặc là tiểu bang Maine. Đây là một cái trận bão người ta dự trù sẽ đánh vào cái khu vực này sáng ngày hôm nay. Nó đã xuất hiện từ 2 hôm trước từ vịnh Mỹ Tây Cơ và đã đánh vào khu vực vùng cánh chảo của Florida rồi. Cho nên là tiểu bang Florida ngày hôm qua đã có hàng ngàn những cái chuyến bay phải hủy bỏ. Các trường học phải đóng cửa và các cơ sở thương mại cũng vậy. Họ lo sợ là các khu vực vùng biển sẽ bị lụt và bị mất điện. Gió thổi lên tới cả 50 đến 60 dặm một giờ. Đây là cái sức gió nó có thể đủ mạnh để mà lật đổ một cái cây cổ thụ hoặc là một cái cột đèn. Những cái khu vực hiện nay đang báo động là gồm có tiểu bang Delaware, Virginia, Maryland và khu vực vùng biển của New Jersey, phía đông của Long Island và New York, cũng như là các khu vực miền đông của New England. Đây là một cái trận bão mà nó rất là lớn, kéo dài từ phía nam của tiểu bang South Carolina từ tối ngày hôm qua thứ tư. Và theo như là trung tâm khí tượng thì ông Dan Peterson có nói là cái trận bão này nó sáng sớm ngày hôm nay thì nó đi qua khỏi phía nam của những cái tiểu bang phía nam rồi, và tới ngày hôm nay thì nó sẽ đi về hướng đông bắc ở Boston và sẽ có thể đổ xuống cái khu vực này tới 14 inch nước tuyết. Các giới chức địa phương cũng như là tiểu bang là yêu cầu người dân là nếu không có chuyện gì thì đừng ra ngoài đường và chuẩn bị là khu vực này có thể mất điện. Trường hợp như là ông thống đốc của tiểu bang Rhode Island là bà Gina có nói rằng là với cái tư cách là thống đốc thì bà cũng yêu cầu tất cả mọi người là phải ở nhà trong ngày hôm nay và không làm gì hết để cho chúng tôi có thể dọn dẹp. Đó là cái trường hợp cũng khá là khẩn cấp ở những cái khu vực mà chúng ta thấy là đây là một cái hiện tượng rất hiếm khi xảy ra, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, và thời tiết xấu như vậy nó đã ảnh hưởng rất là nhiều đến vấn đề giao thông, cũng như rằng là rất là nhiều gia đình đã bị mất điện. Như anh Quang Hưng đã trình bày thì khu vực đông bắc của Hoa Kỳ sẽ có những trận bão tuyết mà gió thổi lên đến 60 dặm một giờ. Người ta nói rằng là một phần của New England sẽ bị bao phủ bởi khoảng là 12 inches tuyết. Và trong khi đó thì đến cuối tuần thì Boston cũng như là một phần của New Hampshire thì sẽ lạnh ơi là lạnh, rất là lạnh luôn. và người ta cảnh báo rằng là nếu không có việc gì thì đừng nên ra đường. Hàng loạt những chuyến bay đã bị hủy cũng như trường học cũng đã buộc phải đóng cửa. Theo dự báo đó thì có khoảng từ 3 đến 6 inches tuyết sẽ được dự kiến sẽ được rơi xuống Philadelphia trong ngày hôm nay cũng như những ngày kế tiếp. Tại New York City thì người ta nói rằng là khoảng từ 4 đến 8 inches tuyết cũng sẽ được rơi. Và hơn 1 foot tuyết sẽ rơi xuống Boston. Nói chung những khu vực này rất là lạnh. Tại Virginia và North Carolina thì khoảng 40.000 khách hàng, những căn nhà đã bị mất điện. Đó là theo như cơ quan là công ty điện là Dominion Energy đã công bố trong rạng sáng ngày hôm nay cho biết như vậy. Theo như công ty Duke Energy ở Florida thì cho biết rằng là khoảng 8.000 những ngôi nhà tại Florida cũng bị mất điện. Ngày hôm nay tại New York và Boston thì các lớp học đã bị hủy. Buffalo School cũng đã cho biết rằng là sẽ đóng cửa luôn trong ngày mai. Và người ta cho biết khoảng 2.700 những chuyến bay trong ngày hôm nay đã bị hủy. Hơn 90% các chuyến bay trong ngày hôm nay từ LaGuardia Airport ở New York City cũng buộc phải bị hủy. Và hãng hàng không American Airlines thì cho biết tất cả các chuyến bay rời đi từ Boston cũng đều phải bị hủy. Liên quan đến nhân mạng thì người ta cho biết rằng có ít nhất 12 người sống trên toàn quốc Hoa Kỳ đã bị chết trong tuần này liên quan đến vấn đề thời tiết giá rét. 6 người được báo cáo tại Wisconsin, 4 người tại Texas và 1 người tại North Dakota, 1 người nữa tại Missouri. Và một số khu vực như là Charleston hoặc là South Carolina thì người ta thấy rằng là khoảng hơn 5 inches tuyết trong ngày hôm qua đã bao phủ những khu vực ở đây. Và tuyết sẽ vẫn còn tiếp tục rơi. Và người ta nói rằng là thật sự mùa đông năm nay có vẻ nó hơi bất thường khi mà giá rét sớm hơn, cũng như rằng là cái tình hình tồi tệ hơn về vấn đề thời tiết khiến cho chính quyền địa phương đã liên tục đưa ra những lời cảnh báo đối với các cụ cao niên và các em thì nếu không có việc gì thì đừng nên ra đường. Mà nếu ra đường thì phải thật sự rất là cẩn thận, tại vì có một số trường hợp đã bị tử vong vì những lý do rất là vô lý. Thí dụ như là một người phụ nữ ở Missouri đi ra ngoài hút thuốc, bị trượt chân té và đã bị thiệt mạng vì vấn đề giá rét. Hoặc là một số người vô gia cư đã chui vào những cái thùng rác hoặc là những cái ống, đường ống để mà tránh rét. Nhưng mà đó cũng không phải là cách và một số người đó cũng đã bị thiệt mạng đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, và người ta cũng khuyên rằng nếu mà chúng ta có biết những người mà già, bạn già hoặc là những người nào mà già mà sống cô đơn đó thì cũng nên thăm viếng và chăm sóc. Tại vì cái lạnh này thì thường thường là nó khác, nó tấn công người già và con nít. Con nít thì chúng nó không có biết cái thân thể của nó lạnh nhưng mà nó cũng không có biết. Vì vậy cho nên là cũng rất là nguy hiểm. Còn mấy cụ già thì họ không có cái, những người nghèo thì không có một cái phương tiện nào ấm. Vì vậy cho nên là chết rất là nhiều. Vâng, năm nay thời tiết rất khắc nghiệt và chúng ta hay là than là trời lạnh như thế này. Nhưng mà nếu mà nhìn về những cái tiểu bang mà Quang Hưng và Khôi Nguyên vừa điểm qua thì quý vị thấy rằng chúng ta cũng vẫn còn may mắn. Và chuyển sang tình hình của thế giới thì cái cuộc gọi giữa hai bên Nam và Bắc Hàn là cái gọi là đường dây nóng nó cũng không có làm ấm lại cái tình hình chút nào hết. Và người ta đã tả là tiếng chuông điện thoại vang lên trong một căn phòng tại cái làng Đình Chiến chiều ngày hôm qua, bắt đầu cuộc gọi nghĩa là Nam Hàn và Bắc Hàn dài 20 phút đầu tiên trong 2 năm. Và đây là một cái tin nóng tại vì hai nước này đã không chơi với nhau lâu rồi. Nhưng mà bây giờ người ta cho rằng vì cái việc mà Nam Hàn đang liên kết với Mỹ cho nên là anh Bắc Hàn này, anh phải thay đổi cái giọng. Nhưng mà tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng tại làng Đình Chiến Panmunjom, cái khu phi quân sự DMZ, chia cách Nam Hàn và Bắc Hàn. Và đây là lần đầu tiên Bắc Hàn gọi điện thoại cho Nam Hàn. Từ tháng 2 năm 2016, một viên chức của Nam Hàn nhấc máy và trả lời. Và cái cuộc gọi này kéo dài khoảng 20 phút, người ta tả như thế. Và cái nội dung của cuộc gọi không có được tiết lộ. Và Bộ Thống nhất Nam Hàn mô tả hai bên chỉ kiểm tra những cái vấn đề kỹ thuật của cái đường dây nóng mà thôi. Và cái cuộc gọi được thực hiện qua ống nghe màu đỏ và nhận được cuộc đến qua cái ống nghe màu xanh lá cây. Và sau cái cuộc gọi kết thúc thì các viên chức của Bộ Thống nhất Nam Hàn chịu trách nhiệm mọi vấn đề liên quan đến quan hệ của hai miền thống nhất. Và chúng ta thấy đây là không biết là cái mưu đồ gì của anh Bắc Hàn. Nhưng mà tướng của Hoa Kỳ cảnh cáo về cái việc mà đề nghị của anh Bắc Hàn, nói rằng Bắc Hàn nói như thế nhưng mà không thể nào tin được. Và tư lệnh của tướng Mỹ tại Nam Hàn cho rằng không nên có ảo tưởng về những đề nghị hòa bình gần đây của Bắc Hàn. Và một cảnh báo của tư lệnh được đưa ra sau khi mà lãnh đạo của Bắc Hàn Kim Jong-un tuyên bố là sẵn sàng đối thoại với Nam Hàn về cái việc mà dự Thế vận hội mùa đông trong cái thâm điệp mừng năm mới. Thì ông Kim ngày 3 tháng 1 đã ra lệnh nối lại đường dây nóng và chúng ta chờ xem là cái việc mà ông đề nghị này có thật tâm là muốn như vậy hay không, hay ông chơi cái đòn gì đâu.
Vâng, đúng như vậy. Giống như chị Thu Nga có nói thì tư lệnh của quân đội Hoa Kỳ ở bên miền Nam Hoa Kỳ thì có cảnh cáo là đừng có tin vào hoặc là đừng có hy vọng nhiều vào những cái lời hứa của phía bên Bắc Triều Tiên. Số là trong cái bài nói chuyện vào cái dịp năm mới vừa rồi thì lãnh đạo Bắc Triều Tiên là ông Kim Jong-un, ông có nói là sẽ mở ra cái cuộc đối thoại với lại đồng minh của Hoa Kỳ là miền Nam Đại Hàn. Thì đồng thời là phía Bắc có sẽ gửi những lực sĩ đến tham dự cái Thế vận hội mùa đông được tổ chức tại Nam Hàn vào tháng 2 sắp tới đây. Tuy nhiên ông Kim thì ông có cảnh cáo được rằng là hiện nay phía bên miền Bắc là đang tiến hành về cái việc sẽ sản xuất hàng loạt những cái đầu đạn nguyên tử. Để đáp lại về cái vấn đề này thì phía bên Nam Hàn ngay từ hôm thứ Ba là họ cũng đã cho biết là cần phải đối thoại với cái giới chức cao hơn ngay tại cái làng ở vùng biên giới. Thì hai phía Bắc và Nam Triều Tiên là kể từ tháng 2 năm 2016, tức là cũng đã hơn một năm rồi là họ đã cắt đứt hẳn cái đường dây nóng và bây giờ thì mới mở lại. Riêng Tổng thống Donald Trump thì cùng với lại ông Kim Jong-un là hai bên đã trao đổi rất nhiều những cái lời lẽ mà gây căng thẳng cho thế giới. Ông Trump cũng đã từng nói móc với lại ông Kim Jong-un là cái gã hỏa tiễn nhỏ bé. Thì Tòa Bạch Ốc vào ngày hôm qua thứ Tư có lên tiếng bênh vực về cái tweet của Tổng thống, thì nói rằng là người Mỹ rất lo ngại về cái tâm thần của ông Kim, bởi vì sợ rằng không biết là ông này có là cái người bình thường hay không. Bởi vì trong cái bài diễn văn đầu năm đó thì ông có nói rằng là ông Kim ông nói rằng là ông đã có một cái nút bấm có thể tấn công nguyên tử để ngay ở trên bàn của ông ấy. Và Tổng thống Donald Trump ngay sau đó thì cũng nói rằng là cái nút bấm của ông lớn hơn là cái nút bấm của ông Kim Jong-un. Không biết là nút bấm của anh Khô Nguyên có to bằng hay không đây.
Cái nút bấm của anh Khô Nguyên thì không biết có to hay không, nhưng mà chắc uy lực thì không bằng của hai ông này. Nhưng mà liên quan đến những cái phát ngôn về nút bấm hạt nhân của cả ông Kim Jong-un lẫn ông Tổng thống Hoa Kỳ là Donald Trump thì đều bị nhiều người chỉ trích và cho rằng đó giống như là một trò trẻ con. Thí dụ như là ông Phó Tổng thống, cựu Phó Tổng thống Joe Biden đánh giá rằng là những cái phát biểu cực kỳ dở ẹt, và cũng như rằng là nhiều người đã lên tiếng chỉ trích nói rằng là ông Trump đã không biết kiềm chế mà lại tiết lộ những cái thông tin liên quan đến vấn đề nhạy cảm như vậy. Tòa Bạch Cung, theo như phát ngôn nhân của Tòa Bạch Cung đã nhấn mạnh rằng là Tổng thống Hoa Kỳ đã hành động đúng và cho rằng là nếu mà mọi người lo ngại về vấn đề sức khỏe thì nên lo ngại về vấn đề tâm thần của ông Kim Jong-un nhiều hơn. Bởi vì ông này hết lần này đến lần khác đã thử các loại hỏa tiễn cũng như theo đuổi một cách điên cuồng chương trình hạt nhân của mình. Nhưng mà việc cả Nam Hàn lẫn Bắc Hàn đã nối lại đường dây nóng đã mở ra nhiều hy vọng cho tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và từ đó đi đến vấn đề là phi hạt nhân hóa tại bán đảo Triều Tiên. Tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc là ông Antonio Guterres cũng đã hy vọng rằng là đây là một bước khởi đầu mới và là một diễn biến tích cực cho cả đôi bên đi đến vấn đề hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Ông nhấn mạnh rằng là các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc nhằm kêu gọi phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và hy vọng sẽ có thêm nhiều sáng kiến ngoại giao để giúp cho chương trình này thành công đến bước cuối cùng. Và mặc dù là cả trong ngày hôm qua, cả Nam Hàn lẫn Bắc Hàn đã nối lại đường dây vốn đã bị ngừng hoạt động từ năm 2016. Tuy nhiên, hãng tin CBS News đã đưa tin rằng là có thể Bắc Hàn sẽ thử thêm một vụ thử hỏa tiễn nữa trong tuần này hoặc tuần sau. Bởi vì theo như nguồn tin cho biết rằng là Bình Nhưỡng dường như đang trong giai đoạn đầu của của quá trình phóng thử một hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa. Và các hoạt động thử hỏa tiễn đã được phát hiện tại cùng một vị trí mà Bắc Hàn đã tiến hành vụ phóng thử hồi tháng 11 vừa qua. Trước đó, thì đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc là bà Nikki Haley đã lên tiếng cảnh báo rằng Bắc Hàn sẽ hứng chịu thêm một loạt những trừng phạt mới nếu tiếp tục thử hỏa tiễn. Liên Hiệp Quốc trong ngày 22 tháng 12 vừa qua đã thông qua một loạt những bước cấm vận mới trong năm đối với Bình Nhưỡng, trong đó siết chặt nguồn cung cấp dầu đối với quốc gia này. Và bây giờ người ta nói rằng là việc đôi bên nối lại đường dây nóng là một bước tiến mới cũng như là một hy vọng mới cho quá trình hòa bình. Tuy nhiên, các giới chức quân sự của Hoa Kỳ cũng như chính cá nhân của Tổng thống Trump đều cho rằng đừng nên quá ảo tưởng vào vấn đề này quá nhiều để có thể sẽ thất vọng càng nhiều, bởi vì có thể đây là một chiêu trò của Bắc Hàn trong việc chia rẽ mối liên minh giữa Hoa Kỳ, Nam Hàn, Nhật Bản, Nga và Trung Cộng trong quá trình đàm phán đến hòa bình tại bán đảo Triều Tiên. Và nếu mà tin tưởng quá nhiều vào những lời hứa của ông Kim Jong-un thì có thể sẽ phải hối hận đó cô Thu Nga.
À, đúng như vậy, mà không biết là ông này lấy tiền ở đâu mà ông cứ phóng hỏa tiễn rồi ông lại đe dọa như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng ở bên Bắc Hàn thì nghèo ghê lắm, nhưng mà ông cũng đã nói rồi, ông không cần gì hết, ông chỉ làm sao chứng tỏ được cái sức mạnh của ông về cái hỏa tiễn và nguyên tử mà thôi. Và Tổng thống Donald Trump thì lúc này thì cũng có nhiều việc phải đối phó lắm. Vì vậy cho nên có nhiều khi là ông nói ra trong những cái lời mà người nào mà thích ông thì nói rằng ông rất là mạnh bạo, và người nào không thích thì nói rằng ông hay dọa nạt cái kiểu trẻ con. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump về cái vấn đề Iran thì ông cũng nhức đầu lắm, nhưng mà ông cũng đưa ra những cam kết mới, hứa sẽ hậu thuẫn nhân dân Iran hôm ngày hôm qua, bất chấp tin của truyền thông nhà nước Iran tường thuật rằng hàng chục ngàn người biểu tình để ủng hộ chính phủ Iran đã mở ra những cuộc tuần hành ủng hộ chính phủ trên khắp nước sau nhiều ngày biểu tình chống chính phủ. Và ông Trump đã viết trên Twitter cá nhân rằng vô cùng kính trọng nhân dân Iran giữa lúc họ đang quay lưng lại với chính phủ tham nhũng của họ. Và đài truyền hình Iran chiếu các đoạn video, chiếu cảnh các đám đông vẫy cờ Iran và hô các khẩu hiệu hoan hô lãnh tụ tối cao Iran là Ayatollah Ali Khamenei. Và trễ hơn trong cùng ngày thì các binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Iran nói là các cuộc biểu tình chống chính phủ đã bùng phát trong mấy ngày vừa qua, đã đến hồi phải kết thúc. Và ông Mohammed Ali Jafari là chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Iran cũng viết trên trang mạng của lực lượng này nói rằng hôm nay họ đã loan báo cái sự chấm dứt của cuộc biểu tình phá rối năm 2018. Và ông này cũng nói thêm rằng con số những người tham gia biểu tình không vượt quá 15.000 người trên toàn quốc. Tuy nhiên, Nga yêu cầu Mỹ là không nên can thiệp vào nội bộ Iran. Và Thứ trưởng Ngoại giao ông Seri Ryakov cho biết là Nga kêu gọi Mỹ không nên làm cái chuyện này. Rồi, và đó là hãng thông tấn TASS của Nga ngày hôm nay nói rằng Thứ trưởng Ngoại giao ông Ryakov trong cuộc trả lời phỏng vấn cho biết là họ đã cảnh cáo Mỹ về bất cứ mưu đồ nào nhằm can thiệp vào các nội bộ của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Đó,
vâng, cái cuộc biểu tình ở bên Iran đã kéo tới cả một tuần lễ rồi và bây giờ đã có tới ít nhất là 21 người bị thiệt mạng. Nhưng mà tin tức tại Iran bây giờ đó thì người ta không có thể biết rõ là bởi vì phía bên chính quyền họ đã ngăn không có cho sử dụng các phương tiện truyền thông như là Facebook hoặc là những cái phương tiện truyền thông trên mạng Internet. Thành ra là chúng ta không có nhìn thấy rõ được cái tình hình nó xảy ra như thế nào. Nhưng mà có một cái bức thư vào ngày hôm qua thứ tư bởi ông đại sứ của Iran tại Liên Hợp Quốc có khiếu nại là Hoa Kỳ đã can thiệp vào nội bộ của họ. Và ông có nói rằng là ông Trump cũng như là ngay cả phó tổng thống của Hoa Kỳ là ông Mike Pence cũng đã có những cái lời tuyên bố gây cho giống như là xúi dục người ta biểu tình tại đất nước của họ. Trở lại về phía Hoa Kỳ thì ngày hôm qua Tổng thống Donald Trump cũng bắt đầu tấn công cái người đã từng là cố vấn của ông trước đây là ông Steve Bannon. Tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cũng có nói về cái tin này, về một cái cuốn sách mới của ông Steve Bannon nói rằng là ông Trump giống như là một người ấu trí và không có kỷ luật và thực sự không có muốn thắng vào tòa Bạch Ốc. Rồi ông Bannon cũng cho biết rằng là con trai của Tổng thống Donald Trump đã liên lạc với lại một vị luật sư của nước Nga là nhằm hưởng lợi mà thôi. thì phía bên tòa Bạch Ốc thì thay vì từ trước đến giờ là Tổng thống Trump hay trả lời bất cứ một ai đó hay là tấn công hoặc là muốn nói về một cái điều gì đó thì ông dùng Twitter. Nhưng mà lần này không có dùng Twitter mà qua lời của cái bản thông cáo của tòa Bạch Ốc. Thì có cho biết là ông Trump cho rằng là ông Bannon không có góp phần vào trong cái cuộc chiến thắng lịch sử trong cái kỳ bầu tổng thống vừa qua. Tổng thống Trump có nói là ông này bị sa thải rồi, ông này bị mất việc và ông này cũng bị mất trí luôn. Đó là cái lời tuyên bố ngày hôm qua. Nói về cái cuốn sách do tác giả là ông Michael Wolff mô tả Tổng thống Trump như là một cái nhà lãnh đạo không có hiểu được cái vai trò quan trọng là tổng thống của mình. Rồi nói rằng là ông Trump là một cái người thích ăn cheeseburger ở trên giường vào mỗi tối, rồi coi TV cũng như là thích nói chuyện nhảm nhí với lại những người bạn cũ. Thì từ tối ngày hôm qua là Tổng thống Trump đã phái coi như là luật sư riêng của ông là ông George Holder có viết một cái lá thư nói rằng là sẽ kiện ông Bannon bởi vì ông này đã vi phạm về cái luật riêng tư, tức là đã nói ra những cái câu chuyện về gia đình của ông cũng như là cái những cái tin tức lẽ ra không có được truyền ra mà nói lại với lại ông Wolff là cái người đã viết ra cái cuốn sách này, là cái cuốn sách mà dự theo dự trù là sẽ được tung ra vào ngày 9 tháng Giêng. Thì trong cái cuốn sách đó thì cũng đã được đăng lại ở trên các tờ báo như là New York Magazine và một số những cái tờ báo khác trước cái ngày nó phát hành vào ngày 9 tháng Giêng sắp tới đây, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đây cuốn sách này đó được xem như là một đòn nặng giáng vào Tổng thống Trump, bởi vì Tổng thống Trump rất kiêu ngạo và thường không thích những lời chỉ trích. Tạm dịch cuốn sách này là Lửa và Cuồng Nộ bên trong tòa Bạch Ốc của Trump, được tác giả Michael Wolff hoàn thành dựa trên cuộc phỏng vấn khoảng là 200 người có liên quan hoặc là có biết những cái tình tiết thâm cung bí sử bên trong tòa Bạch Cung. Tóm lại đó thì có 10 điều được tiết lộ trong cuốn sách này mà khiến cho nhiều người nghĩ rằng là khá sốc. Bởi vì đầu tiên đó là tiết lộ rằng là cựu cố vấn Steve Bannon đã lên án cuộc gặp của người con rể là ông George Kushner đối với người Nga và kêu gọi đây là một cuộc cuộc gặp gỡ của ông Donald Trump Jr. và xem đây là một của hành động phản bội và chỉ mang lợi ích cho mình mà thôi. Đồng thời, một tiết lộ thứ hai cũng khiến nhiều người quan tâm, đó là chính cá nhân ông Trump cũng không tin rằng mình chiến thắng trong cuộc đua vào năm ngoái. Và theo như là theo như trong cuốn sách này nói đó, khi mà nghe tin thắng cử hồi tháng 11 năm ngoái, ông Trump và những thành viên trong nhóm của ông đã được xem như là rất kinh ngạc và hoảng hốt. Bà Melania thì rơm rớm nước mắt, nhưng không phải là nước mắt vui mừng. Và còn một số thông tin khác, thí dụ như rằng là ông Trump đã từng rất là tức giận ở buổi lễ nhậm chức của mình. Và người ta cũng tiết lộ thêm đó là ông Trump nói tòa Bạch Cung rất đáng sợ. Đó là một nơi khó ở. Và thậm chí rằng là ông không dám ở trong tòa Bạch Cung. Ông thường lui về phòng ngủ riêng của mình. Lần đầu tiên kể từ thời cố tổng thống là Kennedy, tòa Bạch Ốc mới có một cặp vợ chồng ngủ riêng ở hai phòng. Một tiết lộ khá thú vị đó là ái nữ, cô con gái cưng của ông Trump, đó là cô Ivanka. Thì theo như cuốn sách này cho biết, cô này mong ước có thể trở thành tổng thống trong tương lai. Và cô này cũng là người dám... Chỉ có cô này mới dám chọc ông Trump, đó là dùng tóc giả để che đi đầu hói. Và hàng loạt những cái tiết lộ trong cuốn sách này mà theo như nhiều người thì Tổng thống Trump sẽ rất là khó chịu, tại vì đây là những vấn đề rất là riêng tư, cũng như rằng là những vấn đề mà Tổng thống Trump đã cố che giấu đi rất là nhiều. Nên vì thế có thể trong thời gian tới thì ông Trump sẽ khởi kiện tác giả của cuốn sách này. Và đồng thời đó, phát ngôn nhân của tòa Bạch Cung nói rằng đây là những cái điều dối trá và cho rằng đây là những thông tin lá cải, tại vì cá nhân của tác giả này chưa bao giờ thực hiện một cuộc phỏng vấn mặt đối mặt với ông Trump và chỉ toàn dựa vào những cái lời của những người khác kể lại, không đúng sự thật như vậy. Nên vì thế cuốn sách này đang được nhiều người chờ đón để chờ xem nhiều cái tình tiết thâm cung bí sử nữa trong tòa Bạch Cung đó, cô Thu Nga.
Đúng vậy, thâm cung bí sử cái gì họ cũng nói được hết. Nếu mà đúng là xứ tự do, nếu mà ở bên Việt Nam thì chỉ cần nói rằng đang sắp có hành động đó, bây giờ họ sửa đổi cái điều 79 và 88, tức là nói rằng không có âm mưu lật đổ chính phủ chẳng hạn, nhưng mà họ nói rằng sắp có âm mưu thì họ thay đổi như vậy. Nhưng mà nói về bản tin Việt Nam nhanh là cái mấy bữa hôm nay thì quý vị cũng nghe cái việc mà ông Phan Văn Anh Vũ, tự là Vũ Nhôm đó, đã bị Singapore trả lại cho Việt Nam rồi, và máy bay đã chở cái ông này đến sân bay Nội Bài vào lúc 3 giờ 40 chiều cùng ngày. Đó là theo những cái tờ báo ở trong nước. Vì vậy cho nên cái ông Vũ Nhôm này, ông chỉ nói rằng ông sẽ sắp tiết lộ cái việc mà cái ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt như thế nào ở Đức. Vì vậy cho nên là ông Nguyễn Phú Trọng Lú nhất định là bắt ông này, và bây giờ thì ông đã bị bắt rồi đó Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Người ta nghi ngờ rằng là ông Vũ Nhôm này đã là gián điệp hay là tay trong của công an, cho nên là mới biết được những cái thâm cung bí sử của ông Trọng hoặc là những cái nhân vật quan trọng của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Thành ra là họ mới bắt, dù rằng là ông này chỉ là một thương gia mà thôi, rất là giàu có về bất động sản tại Việt Nam. Anh Khô Nguyên có nên bắt ông này hay không?
Nhiều người nói rằng đó, ông này là một sĩ quan tình báo của Cộng sản Việt Nam, dưới cái vỏ bọc là một doanh gia rất là thành công, và ông này biết được rất là nhiều những tình tiết, lại là những tình tiết thâm cung bí sử của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà không có một người nào dám viết một cuốn sách hoặc là tiết lộ những cái thông tin này, tại vì nếu mà tiết lộ ra thì ngay lập tức bị bắt giữ và bị nói rằng là tuyên truyền chống nhà nước, cũng như rằng là tiết lộ bí mật quốc gia, bí mật quốc phòng, rất là nhiều những cái tình tiết liên quan. Và đây được xem như rằng là một xứ tự do không thể tự do hơn hả cô Thu Nga?
Vâng, coi chừng là con cá của chị Thu Nga cũng tiết lộ bí mật của chị Thu Nga bây giờ.
Đúng rồi, nó tiết lộ, nó đang lạnh quá, tuyết ở trên cái mặt, ở trên mặt nước cũng vẫn chưa có tan hết. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Dạ vâng, xin cảm ơn tất cả quý thính giả đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay cùng với cô Thu Nga, anh Quang Hưng và Khôi Nguyên. Kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng bình an và xin hẹn lại với tất cả quý thính giả cùng cô Thu Nga và anh Quang Hưng trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.